tìm lối trở về quê. Má nhìn hồn sớm nhận đôi trên mặt hồ thăng thơm. Nhưng đôi trẻ hồng nhưng mãi say sơ thơ nguyệt xây đôi. Vòng ước quanh quân theo nghe sông nhạc ngân dài. Ôm thờ những cầu mất tơ tà anh nghe ngài rút tóc nghe người qua đường tầm ta muốn thôi qua lòng hố lỗ ngài đời không thay đêm dài gió thổi ta bay đêm hồ ta tới đêm ta nhẹ
Thấm mà, có phải vì hai câu ca dao đó mà đời của Thấm bị ràng buộc hay không?
Cậu Dũng à, Thấm nghĩ rằng Thấm không có quyền phụ rải lòng thương của bà con lối xóm đã tặng cho Thấm bài ca truyền tụng đó.
Tôi biết là Thấm đang mang niềm kiêu hãnh tự ví mình với những anh thư tiết phụ ngày xưa mà.
Kìa, cậu Dũng, cậu đừng nói vậy chứ.
Thấm muốn được thế nhân sùng bái tôn thờ, chiêm ngưỡng Thấm bằng một bản hùng ca thế hệ chứ gì.
Không, không phải gì đâu cậu Dũng.
Thấm, nhưng Thấm ơi, đó chỉ là tiếng hát nghêu ngao của bầy trẻ nô đùa trong xóm chợ, chứ không phải là lời vàng son được ghi vào trong trang sử mà thế nhân sẽ sùng bái tôn thờ. Thâm đừng đem tội xuân mà gửi gió lưng trời, rồi đôi 30 năm sau trầu già lá úa tan khiến chợ chiều ấy ấm chẳng người mua. chỉ còn nghe những lời mai mía của bầy tre thơ nơi xóm chợ tiêu điều.
Cậu Dũng, tại sao cậu lại lo cho Thắm cả đến chuyện mai sau? Thắm không lấy chồng, Thắm già, Thắm xấu mặt Thắm. Cậu bận tâm làm gì một cô gái quê mùa ngồi bắt chầu xanh đi góc chợ?
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại lo cho Thắm. Thế chính tôi là trai thôn đoài, còn nàng là gái xóm đông. Qua những phiên chợ buồn lầy lội bước chân, tôi cũng chẳng ngại mưa dầm gió buốt. Đến gặp cô bán trầu xanh với tình xóm liền quen thuộc. Tuy công ngõ xa xôi không cùng chung lối bước, nhưng hai nhà chỉ cách nhau có một vườn trầu.
Chỉ có một vườn trầu mà đã thấy xa nhau, còn bức tường dây không có lẽ suốt đời mình ngăn cách.
Khi đã yêu nhau thì sang hàng không còn cách biệt, chớ tâm đừng ngại ngùng vì hồ đôi mồm. Ma đã gieo cái nghiệp cho mối tình của đôi trẻ, vì người con yêu chính là cô Thắm bán trầu xanh mà ma.
Hết người mày yêu sao mày kiếm con nhỏ bán trầu? Nhưng mày yêu nó mà tao thấy nó đâu có yêu mày. Nghe nói mày nói vợ, nó còn tặng gánh trầu cho mày làm lễ hỏi.
Ma ơi, làm sao má hiểu được tâm tư của cô gái bán trầu xanh ôm sầu duyên kiếp. Có đôi khi nụ cười trên môi, nét vui trên mặt, mà nỗi buồn đau đang chìm sâu trong tiếng khóc ở tâm hồn. Lùng thức trắng canh thâu chán trường duyên nở nhỏ giọt sầu trên từng lá trầu xanh. Hy vọng tàn rồi như sương khói mong manh. Thắm ơi, tên em là Thắm, sao đời em lại héo quá? Như gánh trầu xanh còn xanh biết lá mà cô bán trầu xanh phải chịu gió vàng.
Má không thể chấp nhận đứa con dâu quê mùa như con Thắm, cũng như con, một luật sư tương lai, không thể có một người vợ ngày ngày ra chợ ngồi kiếm từng chục từng đồng bên gánh trầu xanh. Con hiểu chưa?
Má ơi, nếu má không bằng lòng hỏi Thắm cho con thôi, thì con đành mang tội làm đứa con bất hiếu. Con sẽ đi thật xa làm thân diễn xứ, sống lấy lất cuộc đời đến cỏ cầu xuân. Ôi, tương lai của con trong sáng như một vầng trăng, mà hạnh phúc là chìm sâu trong đêm u tối. Nợ áo cơm mẹ cha con xin hẹn lại, đến kiếp lại sinh con sẽ đáp đền. Nếu mai này Thắm gánh trầu xanh đến chúc mừng con, thì xin má đừng có buông lời nặng nhẹ, mà tội nghiệp cho cô gái tuổi buồn duyên số, biết thân phận mình chịu trăm đắng ngàn cay.
Tôi là Thắm, người quải gánh trầu xanh đến nhà cậu Dung, nhưng mới đi đến nửa đường quang dông đã gãy làm đôi. Tôi rồi cuộc tình không thể đến chốn đến nơi, trầu duyên kiếp còn xanh nở để vàng để ua. Cô Thắm mà, tôi có thể giúp cô một tay đưa gánh trầu đến nhà anh Dũng. Cô Hồng ơi, gánh trầu này là trầu duyên trầu nợ, hay là gánh tan thương gãy đổ một công trần. Tôi không thể xem cô như là người bán đồng hành. Có những chuyến di hành tôi thích làm người cô độc, quan ghét bạn cùng đường chung một lối đi, một con đường đưa lối mộng vào mơ. Tôi với cô vô tình là hai đối thủ. Nếu cô với Dũng sắp thành chồng vợ, thì Dũng với tôi sắp nên vợ nên chồng.
Trời ơi, sự thật có thể phũ phàng cái nghiệt như thế này sao?
Bây giờ giữa tôi với cô sẽ có một người bỏ cuộc.
Phải có một người bỏ cuộc, nhưng người ấy là ai? Tôi hay là cô gái bán trầu xanh Bà Điềm? Trong cuộc tình này hai đứa mình cùng lên, thôi thì để tùy cho Dũng liệu Dũng lo. Nếu cô biết thương tôi từ tỉnh về quê, rồi đón nhận nỗi ê chề cay đắng, thì tôi cũng thương cô đường ta gánh nặng. Một bước xa chân dài gánh chung tình,
mình là đàn bà nên dễ hiểu nhau hơn. Tôi thì số phận hãy nhường cho mai rồi, vậy mời bạn đồng hành cùng tôi đi tới, xem hạnh phúc cuộc đời mức đến thuộc về ai.
Không, cô Hồng, tôi không muốn tình yêu là một tranh bài mai rồi, biến tôi với cô là hai con bạc chờ thời vẫn đỏ đen. Tôi xin nhường lại cho cô một gánh trầu xanh. Nếu ai có hỏi mua, tôi xin cô đừng mang. Cô Thắm ơi, một gánh trầu xanh nắng tình muôn thuở, cô trao cho tôi là trao cả sự hy sinh vô bến vô bờ. Cô hãy tắm mà đợi mà chờ, tôi sẽ thay cô gánh trầu đám hỏi trao bên nhà chồng đi con. Nhà cô ở đâu, nhà Dũng ở đâu, tôi xin làm mảnh dáng bắt cầu cho hai ngọn. Để lá trầu xanh nên duyên nên nở, với trái cao tươi nên vợ nên chồng.
Cảm ơn Hồng, nhà tôi với nhà Dũng chẳng có bao xa, chỉ cách một vườn trầu nhưng không chung lối ngõ. Đó, mai đó tường cao là nhà của Dũng, còn mái lá tranh nghèo là tổ ấm của tôi.
Kìa, dường như có người từ trong nhà bước ra. Đúng là anh Dũng phải không?
Đúng rồi, đúng là anh Dũng rồi.
Trời ơi, cô Thắm, cô hãy tạm lánh mặt, cô cho tôi mượn cái nón đi.
Dạ, chứ gì cô Hồng.
Cô nghe lời tôi, cô hãy tạm lánh mặt, rồi sau này cô sẽ biết.
Đi dạ. Đi, bây giờ tôi lánh mặt vô đây hả?
À, đi nhanh đi.
Thắm, anh đố Thắm đi chơi ai đứng sau lưng bịt mắt Thắm đó.
Còn em đố anh đang bịt mắt ai đó?
Thì vợ chưa cưới của anh chứ ai.
Tên gì?
Thắm.
Không phải Hồng.
Trời, Hồng. Cô Hồng, tại sao cô gái bán trầu xanh lại là Hồng?
Tại vì em biết anh thích màu xanh của lá trầu và đêm. Muốn được anh yêu nên em phải làm cô gái bán trầu xanh. Cho nồng duyên tơ tóc mơ, cho tình cay chảy dòng nước mắt mơ. Nên em đã ghé vườn trầu của cô Thắm ở đầu thôn.
Cô Hồng, cô ghé nhà em Thắm đi làm gì?
Một gánh trầu xanh đem đến nhà anh, nhưng đứt giống dọc đường. Em ngồi đây đợi chờ anh đến.
Tôi đến đây rồi nhưng cô bán trầu lại không phải người xưa.
Không lẽ anh để cho trầu xanh phơi nắng mưa? Không lẽ anh đã hết thương rồi cô gái bán trầu xanh?
Không, tôi vẫn còn yêu màu xanh của lá trầu bà đêm. Cũng như tôi vẫn còn yêu cô gái bán trầu xanh có cái tên là Tâm chứ không phải tên Hồng. Cô là gái kiêu xa nơi chốn thị thành, làm sao hiểu nổi đêm xuân ngày nắng mà bài đặt cướp ngày buôn bán trầu xanh. Trầu của người ta là trầu nở trầu duyên, còn trầu của cô là trầu tiền trầu bạc. Ôi cũng một cánh trầu mà kẻ thương người ghét. Cô báo trầu xanh như tôi lại nói trầu vàng.
Anh Dũng, anh có nghĩ rằng gánh trầu này là gánh trầu của cô Thắm tặng tôi không?
Hồng nói sao? Gánh trầu này là cô Thắm mà.
Phải. Thắm đã nhường cho tôi gánh duyên gánh nợ, nhưng anh lại thờ ơ với mối tình đầu. Tôi đành đem trả lại cô gái vườn trầu, để cho trầu xanh kia đừng úa lá bởi tiếng chở chiều vắng vẻ điều.
Thắm ơi, hiện giờ em đang ở nơi đâu? Em có biết má đã cho chúng mình sum họp lại rồi? Hãy hát lên đi bài ca tình ai, cho trai sông đông được gặp gái thôn đoài.
Em bán trầu xanh cho tình măng nồng, cho má cô em hồng bước chân đi về nhà chồng.
Tuần này tôi với Thắm làm lễ thành hôn, xin được mời Hồng làm cô dâu phụ, cô vui lòng chứ?
Nhờ ai lấp thoáng ngăn sầu, nên mối duyên đầu cũng bởi lá trầu xanh.
giá đơn ân nước, muôn dặm đường trường gió ngờ tung.
Gương bao khắc sâu lời nguyện ước.
Thank you. chung buồn sẽ rụt bức đen. Thương như bên mình anh còn thẳng bất dung nhan và lên giáo còn dương hồi hướng quen thuộc. Giờ đây tưởng có nằm yên dưới bao bất giấc anh thấy tham sầu giọt lễ dần trang. Tôi lòng tôi như mơ có tàn khắp liền. Mơ hôm nào chúng ta còn hái hoa đôi bướm và tôi rồi trò chuyện dưới trăng. Tôi mà hôm nay trong mùa này dân tôi đang như phượng mà phải đành ta cùng. Trời ơi tôi gào mây tết gió dài gian lặng tất cả cả cũng lặng cho tôi. Mực nào đã nổi chuyện sầu tôi dòng máu hồng vẫn tràn tiếng lệ sư. Tôi nghe trong cơ hôn đau hồn em có trở lại và đang vững vững theo gió bay trăng. Hồn anh như bếp lạnh có tàn, thương tay nơi dù trên nơi đây huyết lệ lòng anh đồng giữa làng mi. Mưa chiều như lệ con mi, duyên thơ gió hổ tung tề dở dang thôi rồi mình dở vương ta quá tàn tan tiếp. Tôi chẳng lạnh lùng
chồng giữa con
lòng lòng quang giang. Mà anh cứ đau hương hòn tên nữ trở về để an ủi bạn chung thần. Tôi nơi trên đường về anh còn quay lại nhìn ngôi mộ của tôi. Tôi nâng ta tóc nhẹ nào hứa ba phút gió lệ đào theo mưa.
Bạn bè có phải tiện hơn không? Dân, nếu ân nhân cho phép thì tôi không còn gì để chối từ. À, thế nào? Đến hôm nay thì con bé có thể mở băng mắt được chứ?
Đúng ra thì ngày mai mới tạm mở ra được. Vị chi là nửa tháng.
À, thâm thoát mà đã nửa tháng rồi. Không phải tôi sợ năm dài tháng vắng. Quy hồ nó nhìn thấy cuộc đời là... tôi sung sướng lắm rồi.
Nhân huynh cứ yên trí rằng sự hy sinh của nhân huynh sẽ có kết quả.
Không phải hy sinh đâu, mà đó là bổn phận của tôi đó chứ. Tiên sinh vào đây thay thuốc cho tôi đó à?
Dạ không, buổi chiều tôi mới làm việc đó. Tôi vào đây để cho nhân huynh hay là tôi phải đi trị bệnh cho thân chủ ở ngoài xóm xa. Có lẽ chiều tối tôi mới về được.
Đường xa nguy hiểm lắm.
Tôi quen rồi. Tôi đem vào đây cho nhân huynh phần lương khô để dùng đỡ dạ.
Còn công tử đâu?
Con trai tôi à?
Dạ.
Nó đã bỏ nhà đi 2 tháng rồi.
Ủa, cậu ấy buồn chuyện gì? Rừng núi này hiu quạnh chăng?
Không, có lẽ từ hôm nay núi rừng mới bắt đầu hiu quạnh. Vì không còn nghe giọng hát của thiếu quân. Mỗi bình minh nắng sớm tạc hương rừng sương mỏng toan cuốn lời chim theo gió. Mỗi hoàng hôn khi chân trời vừa tắt lửa không còn nghe diều giặc tiếng tờ dèo. Dù tranh rừng ngủ cùng sương lam, bếp lửa cũng mừng reo, chập vì chờ bóng mưa theo. Chốn sơn lâm cũng mỹ mèo, một mấy trăm đi nhau, nay nó đã kêu đàn để tờ vàng nhện.
Phải là cốt nhục thì sự xúc động kia sao lại gọi là tà tâm?
Đã đành như tôi vừa nói với dân huynh về lai lịch mù mờ của con xuyên lan, nhưng thói quen và phong hóa không thể cho mình nói sự xúc động của thiếu quân là chính đáng. Thôi dân huynh đi nghỉ. À này, con gái tôi nó cứ nằng nằng biết một đòi được hầu chuyện như dân huynh, mà nó xem là một bậc đại ân nhân. Chẳng hai nhân huynh nghĩ như thế nào?
À, lĩnh ái đòi được nói chuyện với tôi à? Tôi không muốn cho lĩnh ái nghe giọng nói. Cũng như ngài lĩnh ái sáng mắt,
Tôi không muốn cho người nhìn thấy tấm thân tàn tật này. Xin nhân huynh đừng quá cấu chấp. Đã đành thi ân bất cầu báo, nhưng kẻ thọ ơn đã có tâm lòng thì mình cũng nên chiều ý để họ đạt chút sở cầu sở nguyện.
Phải gọi tiên sinh là kẻ thi ân mới đúng, vì tiên sinh đã chịu cảnh gà trống nuôi con, còn nuôi cả một đứa nhỏ người dân nước La. Đứa nhỏ kia lại mù không tường tên cha mẹ, không có dấu hiệu nào của quê hương xứ sở. Thì tiên sinh có mong gì sự báo đền ân nghĩa sao?
Huynh đừng làm vậy.
Sự sống này đầy điêu ngoa giả dối, cuộc đời chỉ một màu đen tối, mà nghĩa cử của tiên sinh đã làm nên nghìn tia muôn hồng.
Chuyện cả một đời tôi thì tôi đã nói cho nhân huynh nghe rồi. Tôi chỉ sống bằng niềm vui của kẻ khác, còn riêng mình thì thì có nghĩ chi đến tranh danh đoạt lợi hay là giàu sang phú quý nữa đâu nhân huynh.
Tiên sinh ơi, tiên sinh đã chịu nhiều cơ cực, từ thỏa tâm xuân cho đến đầu bạc. Chỉ tiếc rằng khi tôi còn vẹn toàn đôi mắt, tôi chỉ nhìn thấy chung quanh giấy đầy những quần kiếp nhược đê hèn. Nay đã trở thành kẻ đuôi mù tâm thôi, tôi mới thấy
trời đất thì khỏi nói, giờ cũng không phải lúc mình định phân ân nghĩa. Nếu nhân huynh nể tình, nhân huynh có chiều ý con Xuyên Lan được hay không?
Tiên sinh vẫn không hề cho lệnh nữ biết tên tộc và nghề nghiệp của tôi đó chứ.
Đời nào tôi làm trái ý của nhân huynh?
À, vậy thì được, tiên sinh cứ gọi lệnh nữ vào, tôi sẵn sàng hầu chuyện.
Đa tạ nhân huynh.
Thưa ân nhân.
Tiểu thơ đó à?
Hả? Giọng nói của ân nhân hình như là...
Tiểu thơ có ý nói rằng giọng nói của tôi giống một người nào đó, có phải vậy không?
Vâng, nhưng tiện nữ không nhớ chắc là giọng nói của ai.
Nghĩa là tiểu thơ đã nghe giọng nói này.
Vâng.
Đâu, tiểu thơ cố lục trí nhớ lại xem, giọng nói này xuất phát từ cửa miệng của một người hiền hay dữ?
Giọng nói này, giọng nói này là của một người rất là...
Rất là hiền.
Không.
Vậy thì người ấy rất dữ.
Không. Không có lẽ.
Tiểu thơ hoài nghi cho trí nhớ về lòng tin của mình chăng? Thôi cứ tạm cho trí nhớ của tiểu thơ là đúng đi. Vậy thì kẻ dữ ấy làm chi mà gọi là dữ vậy?
Không. Không phải vậy đâu. Không bao giờ là... là như vậy cả. Người thì còn giống người, thì sao lại không có giọng nói này giống giọng nói khác?
Đa tạ tiểu thơ.
Ân nhân, ân nhân đừng nói thế mà tiện nữ có lỗi muôn phần.
Tiểu thơ đã nghĩ tốt về tôi chẳng là đáng quý lắm sao?
Đôi mắt của ân nhân tặng cho tiện nữ đây lại quý gấp vạn lần. Sự hy sinh đó làm sao tìm được trong thiên hạ, ngoại trừ cốt nhục tình thâm.
Tiểu thơ, à, tiểu thơ vẫn còn đứng đó chứ?
Dạ.
Có phải tiểu thơ mới bảo rằng chỉ có cốt nhục tình thâm người ta mới có sự hy sinh đó?
Dạ.
Vậy chứ Đông tiên sinh và...
Thưa ân nhân, từ khi tiện nữ lớn khôn, cứ tưởng đâu mình sinh trưởng tại núi rừng này. Thật ra thì tiện nữ không biết cha mẹ mình là ai, hiện bây giờ vẫn còn hay đã khuất.
Thế ra tôi đã vô tình mà khiêu gợi nỗi buồn của tiểu thơ. Đã chôn vùi nơi chốn sân lâm, vì tôi tưởng chỉ riêng mình cô đơn. Ôi trời già sao mà quay quăng,
xin cho tiện nữ được rõ đuôi đầu. Bởi
mọi sự hy sinh đều có ý nghĩa riêng của nó.
Mà khi đã giải nghĩa rồi sẽ mất hẳn sự thanh cao.
Nếu ân nhân đã quyết thì tiện nữ không dám làm phiền thêm nữa. Nhưng mai đây khi tiện nữ bắt đầu nhìn thấy bướm đùa trên ngọn cò, những hòn sỏi con tâm mát dưới khe sông,
và những đêm thu sương loáng bạc ngàn dâu, nhà ai thức lập lòe đèn dưới lùng.
Nghĩa là khi tiên nữ đã bước vào cuộc đời tràn đầy ánh sáng, thì ân nhân lại sống trong đêm dài vô tận, biết lấy ai bầu bạn để quên.
Hạnh phúc thì tôi đi cũng yên lòng sống đi, đợi ngày nhắm mắt. Hà tất nói gì tới nghĩa trọng ơn sâu, mai này không biết tôi sẽ sống ra sao. Nhưng chỉ biết mình bắt đầu sống cuộc đời đáng sống rồi.
Thưa ân nhân, tiện nữ là một người nghèo khổ, khi lập gia đình
thôi. Như vậy là tôi sẽ có một đứa cháu nội hay sao?
Dạ.
Cháu nội của tôi mà không phải, là cháu ngoại mới đúng chứ. Cháu ngoại của tôi.
Thưa ân nhân, dưỡng phụ của tiện nữ là ông ngoại của nó rồi.
Đồng tiên sinh không sanh mà có dưỡng, còn ta đây có công. Có công.
Ân nhân có công san sẻ một phần máu thịt của mình cho tiện nữ thì chẳng khác nào là đấng sanh thành.
Xuyên Lan ơi, như vậy là đám cháu của ta sau này nó sẽ có tới hai ông ngoại. Còn ta, ta cũng có quyền nói với xóm giềng rằng ta có một đứa con gái nó đã theo chồng lập nghiệp ở phương xa. Của ngoài kia để cho má tôi được thấy đường.
Thấy ân nhân vui lòng, tiện nữ vô cùng ra.
Mày ân nghĩa cho bằng những lời con hứa đó. Con hãy lại gần đây cho cha sờ lên mái tóc. Ôi con tôi, mái tóc của con tôi, hạt máu của ai rời. Xuyên Lan, Xuyên Lan ơi, đất trời sông biển núi rừng đẹp lắm con ơi.
Vậy mà từ lúc chào đời, tiên nữ không bao giờ được thấy.
Con, tâm hồn con sẽ cao thượng hơn lên khi nhìn đến non hùng vĩ, sẽ thèm cất bước lãng du khi nhìn thấy sông cuộn Trường Giang, sẽ bùi ngùi trong mặt biển chiều hôm, sẽ yêu tổ ấm gia đình khi thấy khói cơm trong giờ thân giờ dậu. Con à, khi có đôi mắt con sẽ nghe được âm thanh trong sắc màu con yêu dấu, bắt được cả mùi hương trong những tiếng động rất mong manh. Con gái của cha, con gái của cha, con sẽ được hưởng tất cả những gì mà người khác được hưởng ở trần gian này. Nào, những hy vọng rất tươi và những nỗi buồn tuyệt thắm.